Huyền Thiên, chương 359, kết thúc lịch luyện, gocchuyenaudio.com, nói xong, thân thể hắn liền trực tiếp biến mất trong thanh tĩnh lưu ly bình, trở về bản thể. Người huynh đệ này lúc này đang hưng phấn tới mức muốn ngửa đầu lên trời chu lên mấy tiếng. Lần này ngoài ý muốn, cư nhiên để hắn tấn chức 2 cấp, từ cấp 6 đỉnh phong đã đột phá bình cảnh 2 tầng, bước vào tiên thiên cấp 8. Tốc độ trâu bò như vậy hiển nhiên là nhờ vào thân thể thuần âm của Bách Lý Thiên Thiên, bằng không chỉ dựa vào năng lượng nguyên anh của Thâm Hải Địch Long, còn không đủ để Dương Thiên Lôi sinh ra tốc độ kinh người như vậy. Đây cũng khiến trình độ hiểu biết của Dương Thiên Lôi về âm dương niết bàn kinh càng sâu thêm. Hiệu quả tu luyện cũng tốt hệt như sau khi tấn cấp Huyền Thiên Chân Kinh vậy, hiệu quả tốt nhất của âm dương niết bàn kinh này quả nhiên là khi thu được nguyên âm của nữ tử ở lần đầu tiên. Nhưng những thứ này cũng không phải là nguyên nhân thật sự khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn. Dù sao đi nữa thì cho dù không có nguyên âm chi thân của Bách Lý Thiên Thiên và nguyên anh của Thâm Hải Địch Long đi nữa thì người đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của bích chướng như hắn, không tới bao lâu nữa cũng có thể tấn cấp tới tiên thiên cấp 8, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể thuận lợi tấn chức tới tiên thiên cấp 9. Thật sự khiến hắn hưng phấn chính là Bách Lý Thiên Thiên ở trong thanh tĩnh lưu ly bình, sau khi bị mình thu vào trong não vực vẫn bình yên vô sự. Đây có nghĩa là chỉ cần hắn nguyện ý, sau đó phàm là người thân cận của hắn, đều có thể được hắn mang theo bên người. Hơn nữa, trong không gian khổng lồ của tràn ngập năng lượng thiên địa của thanh tĩnh lưu ly bình, sẽ không hề cản trở tốc độ tu luyện của bọn họ chút nào. Nếu đã như vậy thì trước khi Dương Thiên Lôi bước vào thần đạo, có thể khởi động được thời không pháp tắc ẩn chứa trong thanh tĩnh lưu ly bình, thì đây sẽ là nơi tu luyện rất tốt dành cho mọi người. Hô, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhãn thần phát ra quang mang hưng phấn, uốn éo cái mông đi tới bên cạnh thi thể đã lạnh của bộ hàn tinh, sau khi tháo càn khôn giới trên tay hắn xuống, liền trực tiếp hóa ra một đạo năng lượng hỏa thuộc tính, đốt hắn thành cho bụi. Cái xác rồng này kỳ thực cũng là một con thuyền tự nhiên không tồi, toàn thân cũng đều là bảo bối, không thể ném đi được sau khi cải tạo xong, hắc hắc. Nói không chừng có thể trở thành ái xào di động của ca hắc hắc. Dương Thiên Lôi nhìn đống huyết nhục đã bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn trơ lại khung xương khổng lồ của xác rồng, tâm thần khẽ động. Lần thứ hai đi tới cái lỗ duy nhất mà hắn đã phá vỡ, thân ảnh của Dương Thiên Lôi nhoáng lên đã bay vút ra ngoài, trong nháy mắt khi hắn bay ra liền phóng xuất thanh tĩnh lưu ly bình, mi tâm tràn ngập ngũ sắc thần quang nồng đậm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thu, trong nháy mắt từng đạo hấp lực khủng bố bỗng nhiên phát ra từ thanh tĩnh lưu ly bình, Dương Thiên Lôi đề thăng pháp lực và niệm lực quanh thân tới mức cực hạn, dù vậy, muốn thu hết thân thể dài mấy trăm trượng của Thâm Hải Địch Long cũng rất khó, căn bản không thể làm một lần là xong ngay được. Dương Thiên Lôi phải điều khiển thanh tĩnh lưu ly bình thu dần từ đuôi của Thâm Hải Địch Long lên, hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng thôn phệ, không ngừng tiến tới, khoảng vài phút sau, Dương Thiên Lôi mới thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng đã thu hết thi thể cực lớn kia vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi rất, gocchuyenaudio.com, dứt khoát ném thi thể của con rồng này vào cùng một chỗ với Bách Lý Thiên Thiên. Đồng thời giữa tiếng rít gào chửi bới của Bách Lý Thiên Thiên, giao cho nàng nhiệm vụ đầu tiên, đó là TRPNG vòng một ngày một đêm phải xử lý long thi sạch sẽ. Nếu có thể hoàn thành tốt đẹp trong kỳ hạn thì sẽ được thưởng đan dược và đồ dùng sinh hoạt. Nếu làm không xong thì sẽ có thần tiên đại bổng hầu hạ. Lúc Dương Thiên Lôi cưỡi kiếm quang trở lại Phá Lãng Hào vừa vặn là giữa trưa, hắn đã rời khỏi 3 ngày 3 đêm, trời xanh không một gợn mây, mặt trời trên cao chiếu xuống rực rỡ. Lúc Dương Thiên Lôi bước chân lên bong tàu thì Bách Hiểu Sinh Mạc Thương chơi bời lêu lỏng và Bạch Hà cũng vừa vặn ngồi trên bong tàu tán gẫu, lúc hai người bọn họ nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Không phải vì Dương Thiên Lôi đẹp trai hơn mà là khí tức tiên thiên cấp 8 phát ra từ trên người hắn. Dương Thiên Lôi đã trở thành nhân vật tiêu điểm của Phá Lãng Hào, mặc kệ là Bách Hiểu Sinh Mạc Thương hay Bạch Hà, đương nhiên đều rất rõ Dương Thiên Lôi ra ngoài lịch lãm khi nào, đồng thời cũng rõ tu vi của hắn lúc đi ra ngoài là cảnh giới gì. Dương Thiên Lôi liên tục 3 ngày không trở về, hai người cũng không cảm thấy lạ, dù sao thì lúc cứu người, bọn họ cũng đã biết được thể lực và pháp lực biến thái của Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã từ tiên thiên cấp 6 tấn chức tới tiên thiên cấp 8, đây là khái niệm gì thế này? Hơn nữa, người huynh đệ này tinh thần sung mãn, pháp lực dư thừa như trước. Làm gì có chỗ dám nào tiêu hao? Dương Thiên Lôi quay sang hai người ôm quyền, bắt chuyện một chút rồi trực tiếp biến mất nhanh như chớp, bước vào tầng 5 của Phá Lãng Hào. Dùng một chút đan dược mua một đống đồ ăn và đồ sinh hoạt tạm thời nhét vào càn khôn giới rồi mới trở về phòng. Còn một lúc lâu nữa thì Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di mới trở về, vừa mới bước vào tiên thiên cấp 8, Dương Thiên Lôi cũng muốn tiếp tục tu luyện cho vững chắc liền trực tiếp bước vào phòng tu luyện, bắt đầu luyện khởi ngưng đan thiên của Huyền Thiên Chân Kinh. Chuyện sắc hiệp, sau khi Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di trở về, Dương Thiên Lôi vẫn còn chìm đắm trong tu luyện chưa tỉnh lại. Bất quá sau khi hai nàng cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi thì đều vô cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt đã là 5 ngày sau. Cách ngày kết thúc chuyến lịch lãm lần này của Phá Lãng Hào cũng chỉ còn một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm nữa thì sáng sớm hôm sau, Phá Lãng Hào sẽ lên đường trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Hôm nay, sau khi Tiêu Như Mộng đưa Lâm Tâm Di rời khỏi nơi đây, tùy tiện lắc lư đi về phòng của mình. Dựa theo giao hẹn của hai người thì nếu như bắt buộc phải ly khai thì phải đi trước một ngày trước khi Phá Lãng Hào trở về địa điểm xuất phát, nếu không thì tới lúc Phá Lãng Hào khởi động kết giới, bọn họ chỉ còn cách theo Phá Lãng Hào trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Hiện tại, mặc dù đã không còn mấy nguy hiểm nhưng Tiêu Như Mộng vẫn có điểm lo lắng hai người Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên, lúc này nàng vẫn không biết Bộ Hàn Tinh đã chết từ lâu, còn Bách Lý Thiên Thiên thì bị Dương Thiên Lôi nhốt lại trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Xác thực mà nói thì hai người đã không còn bất kỳ sự uy hiếp nào nữa. Cách chương.